do nghiệp sanh ra thì đều từ các nhân duyên mà được sanh khởi, ở bụng mẹ và lúc ra ngoài đều chịu nhiều đau khổ. Do trung lợi căn nên nhập thai và trụ thai có chánh niệm, mà lúc xuất thai thì không. Ai là người trí lại thích nhập thai mẹ? Này Năng Đà, ai nhập thai có chánh niệm mà trụ và xuất thai thì không, có hạng hữu tình tánh ưa trì giới, tu tập phẩm lành, thường lành thắng sự tạo phước, tâm họ chất trực, chẳng buông lung, có ít trí huệ, lúc lâm chung không hối tiếc. Đây hoặc là bực giữ lưu bảy đời, hoặc là bực gia gia sáu đến hai đời, hoặc là bực nhất lai, hoặc là bực nhất gian bất hoàn hướng. Lúc lâm chung dầu nhiều đau khổ mà tâm chẳng tán loạn, lại còn chánh niệm nhập vào thai mẹ. Vì là bực hạ lợi căn nên lúc ở thai và lúc xuất thai không chánh niệm. Ai là người trí lại thích vào thai mẹ? Này Đăng Đà, ai nhập trụ và xuất thai đều không chánh niệm, có các hữu tình ưa phá giới, chẳng tu thiện phẩm, thường làm việc ác, tạo nghiệp ác, tâm chẳng chất trực, nhiều buông lung, không trí huệ, tham của bỏng sẻn, tay luôn co rút, chẳng thể mở văn ban bố cho người, luôn hy vọng, lòng chẳng điều thuận, kiến và hành điên đảo, lúc lâm chung hối hận các nghiệp bất thiện hiện ra, đừng lúc chết rất khổ sở bức thiết, làm họ tán loạn, chẳng tự nhớ biết tôi là ai, từ đâu đến, nay đi chỗ nào. Đây gọi là ba thời kỳ nhập thai, trụ thai và xuất thai đều không chánh niệm. Này Năng Đà, các hữu tình ấy sanh làm người, dầu có vô lượng khổ não như vậy, nhưng là chỗ tốt, trong vô lượng kiếp khó được thân người. Nếu sanh cõi trời, thường sợ trụy lạc, có khổ ái biệt ly, lúc lâm chung, chư thiên bảo rằng, nguyện ông được thác sanh thiện đạo, đó là trời người. Nhân đạo khó được, xa rời các chỗ nạn chướng lại càng khó. Những gì là ác đạo, đó là địa ngục đạo thường bị khổ thiết, khó ví dụ được. Ngạ quỷ đạo tánh nhiều sân hận, không tâm nhu duyến, dối gạt giết hại, lấy máu nhuộm tay, không có tình thương, hình dung xấu xí, ai thấy cũng kinh sợ. Dầu đến gần người, nhưng vì đối khác nên luôn bị chướng ngại. Bằng sanh đạo vô lượng vô biên, tạo việc vô nghĩa, việc vô phước, việc vô pháp, việc bất thiện, việc không thuần chất, ăn nuốt lẫn nhau, kẻ mạnh lấn kẻ yếu. Có các bàn sanh, lúc sống, lúc chết đều ở trong chỗ bất tịnh, phận dơ hôi thối tối tăm. Hoặc có loại tạm ra ánh sáng như ong bướm, mũi ruồi, kiến mối rận triệp. Ngoài ra có vô lượng vô biên giống sanh trưởng thường tối tăm. Do vì chúng nó ở đời trước là kẻ ngu si, chẳng nghe kinh pháp, phóng túng nơi ngũ dục, tạo nghiệp ác, nên sanh trong các loài thọ lấy khổ ngu mê tâm tối. Này Năng Đà, lại có vô lượng vô biên bàn sanh hữu tình, nghe mùi phẫn giải, liền chạy đến lấy đó làm món ăn uống. Đó là các giống heo dê chó gà, chồn kênh quả ruồi nhặng bỏ hung, chúng nó do nghiệp ác đời trước mà tự cảm lấy báo ấy. Này Năng Đà, lại có vô lượng vô biên bằng sanh hữu tình sanh và sống đều ở trong nước như thủy tộc cá tôm vân vân, chúng nó do nghiệp ác đời trước mà tự cảm lấy báo ấy. Này Năng Đà, lại có vô lượng vô biên bằng sanh hữu tình thường lấy cỏ cây và các thứ bất tịnh làm món ăn uống như voi ngựa, trâu bò, đà lừa, chúng nó do nghiệp ác đời trước mà thọ báo ấy. Này Năng Đà, biển khổ sanh tử rất khổ, rất khổ, lửa nóng đốt cháy, không một hữu tình nào là chẳng bị thiêu đốt. Các hữu tình ấy do nơi ngọn lửa phừng mạnh, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý tham cầu trần cảnh sắc thanh hương vị xuất phát. Thế nào gọi là ngọn lửa phùng mạnh? Này Năng Đà, đó là những ngọn lửa tham sân si, những ngọn lửa sanh lão bệnh tử, những ngọn lửa ưu bi khổ não độc hại thường tự đốt cháy, không một ai được khỏi. Này Năng Đà, người giải đãi thọ nhiều khổ sở, họ bị phiền não di buộc mà tạo nghiệp ác, nên luân hồi chẳng dứt, sanh tử chẳng hết. Người tinh tấn thọ nhiều an lạc, phát tâm dũng mãnh dứt trừ phiền não, tu tập pháp lành chẳng bỏ việc thiện, không lúc nào thôi nghĩ. Các ông nay phải quan sát thân thể này, da thịt gân xương máu mạch tủy não sẽ tan rã chẳng lâu, thường phải nhất tâm chứ để giải đãi. Người chưa chứng đắc phải siêng cầu chứng ngộ, các ông phải cần học tập như vậy. Này Năng Đà, Phật chẳng cùng thế gian làm những tranh luận, nhưng thế gian đối với Phật lại cưỡng làm tranh luận. Tại sao? Vì những người biết rõ các pháp chẳng tranh luận với ai. Đã rời lìa ngã và ngã sở thì còn ai tranh luận với ai? Do vì thế gian không thấy hiểu mà vọng phát khởi chấp trước, nên Phật chứng đẳng chánh giác, tuyên lời rằng Phật ở nơi các pháp, không gì chẳng biết rõ. Này Năng Đà, Phật nói có sai dị chăng? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật nói không sai dị. Này Năng Đà, lành thay tốt thay, Như Lai nói quyết không sai dị. Như Lai là đấng chân ngữ, đấng thiệt ngữ, đấng như ngữ, đấng bất dị ngữ, là người muốn tất cả thế gian mãi mãi an vui, được thắng lợi lớn, là người biết đạo, là người hiểu đạo, người thuyết đạo, người khai đạo, là đại đạo sư Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Người thế gian vô tri vô tính, thường làm nô bộc cho các căn, chỉ thấy trong bàn tay mà chẳng nhìn lợi lớn chân thiệt, việc dễ chẳng tu, việc khó lại luôn làm. Này Năng Đà, thôi đi, cảnh giới trí huệ như đây, nay ông phải dùng nhục nhãn để quan sát những thứ ấy được, biết những thứ được thấy đều là hư vọng thì gọi là giải thoát. Này Năng Đà, ông chớ tin Phật, chớ theo chỗ muốn của Phật, chớ y lời của Phật, chớ xem tướng Phật, chớ theo chỗ thấy hiểu của Sa Môn, chớ phát sanh cung kính đối với Sa Môn, chớ nói Sa Môn Kiều Đàm là đại sư của tôi. Mà ông chỉ nên ở nơi pháp được tự chứng của Phật, riêng tại chỗ tịch tỉnh suy lường quan sát, thường xuyên tu tập, tùy theo pháp đã được dụng tâm quan sát, liền theo pháp ấy quán tưởng cho thành tựu chánh niệm, ở yên nơi đó, tự làm cồn bãi, tự làm nương về. Pháp là cồn bãi, là chỗ nương về, không có cồn bãi nào khác, không có chỗ về nào khác. Này Năng Đà, thế nào là tỳ kheo tự mình làm cồn bãi chỗ về? Này Năng Đà, nếu có tỳ kheo theo nội thân của mình quan sát xuyên gắn nhiếp niệm được chánh hiểu rõ, đối với thế gian có bao nhiêu giận não thường suy xét điều phục, đây gọi là theo nội thân quan sát là khổ. Nếu quan sát ngoại thân và nội ngoại thân cũng như vậy. Này Năng Đà, ông ở nơi tập pháp quan sát nơi thân rồi an trụ nơi đó, quan sát nơi diệt rồi an trụ nơi đó, lại ở nơi tập và diệt hai pháp quan sát nơi thân rồi an trụ nơi đó, tức ở thân này hay thành chánh niệm, hoặc chỉ có trí, hoặc chỉ có kiến, hoặc chỉ có niệm, hoặc không y tựa mà an trụ, đối với thế gian này biết là không lấy được, đây gọi là tỳ kheo ở nơi tự nội thân theo nội thân quan sát mà an trụ nơi đó. Quan sát ngoại thân và nội ngoại thân cũng vậy. Kế quan sát nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ mà an trụ nơi đó. Kế quan sát nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm mà an trụ nơi đó. Kế quan sát nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp rồi an trụ nơi đó. Siêng gắn nhiếp niệm được chánh hiểu rõ, đối với thế gian có bao nhiêu giận não đều thường suy xét điều phục, quan sát tập pháp rồi an trụ, quan sát diệt pháp rồi an trụ, lại quan sát tập diệt hai pháp rồi an trụ. tức ở nơi thân này, hay thành chánh niệm, hoặc chỉ có tri, hoặc chỉ có kiến, hoặc chỉ có niệm, với các thế gian này biết không lý được. Đây gọi là tỳ kheo, tự làm cồn bãi chỗ về nương. Pháp làm cồn bãi chỗ về nương, không có cồn bãi chỗ về nương nào khác. Này Nan Đà, nếu có trượng phu bẩm tánh chất trực, không xiểm cuốn, lúc sáng sớm đến chỗ Phật, Phật đem pháp lành tùy cơ chỉ dạy, người ấy đến chiều tự trình bày sở đắc, hoặc chiều chỉ dạy đến sáng trình bày sở đắc. Này Nan Đà, pháp lành của Phật hiện được chứng ngộ, hay trừ nhiệt não, khéo ứng thời cơ, dễ làm phương tiện, là pháp tự giác, khéo hay che chở. Người đối trước Phật thân nghe Phật nói pháp thuận với tịch diệt niết bàn, hay đến bồ đề chánh giác. Đây là chỗ biết của Phật, vì thế nên nay ông thấy các pháp tự lợi, lợi tha hoặc tự tha đều lợi phải thường tu học. Với pháp xuất gia nên cẩn thận thực hành, chớ để luống qua. Như vậy sẽ được thắng quả vô vi an lạc, đáng được thọ cúng dường, làm cho các thí chủ được phước lợi lớn, được quả báo rất tốt, tôn quý quảng đại. Các ông phải nên tu học như vậy. Lại này Nan Đà, chưa có một sắc pháp nào là đáng được mến ưa, và có thể về sau chẳng biến hoại. Chưa có sắc pháp nào chẳng phát khởi ưu bi, chẳng sanh phiền não. Này Nan Đà, sắc ấy là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, thể nó là vô thường. Này Nan Đà, đã là vô thường thì nó là khổ chăng? Bạch Thế Tôn, là khổ. Này Nan Đà, đã là vô thường là khổ, tức là pháp biến hoại. Các đệ tử đa văn của Phật có cho sắc là ngã, ngã có sắc, sắc thuộc ngã, ngã ở tại trong sắc chăng? Bạch Thế Tôn, không cho như vậy. Này Nan Đà, thọ tưởng hành và thức là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Này Nan Đà, đã là vô thường thì thọ tưởng hành thức có là khổ chăng? Bạch Thế Tôn, đều là khổ. Này Nan Đà, đã là vô thường khổ, tức là pháp biến hoại. Các đệ tử đa văn của Phật có cho rằng thọ vân vân là ngã, ngã có thọ vân vân, thọ vân vân thuộc ngã, ngã ở trong thọ vân vân chăng? Bạch Thế Tôn, đều không cho như vậy. Này Nan Đà, do đó mà biết rằng phàm là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc thô, hoặc tế, hoặc thắng, hoặc liệt, hoặc cận, hoặc diễn, tất cả sắc đều chẳng phải ngã, ngã chẳng có sắc, sắc chẳng thuộc ngã, ngã chẳng ở trong sắc. Phải dùng chánh niệm, chánh huệ mà quan sát như vậy, với thọ tưởng hành và thức cũng dùng chánh niệm, chánh huệ mà quan sát như vậy. Nếu đệ tử đa văn của Phật quan sát như vậy, chán sợ nơi sắc, chán sợ thọ tưởng hành thức, đã chán sợ thì không nhiễm trước liền được giải thoát. Đã giải thoát rồi tự biết mình giải thoát mà tuyên lời rằng sự sanh của tôi đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chẳng còn thọ thân sao? Phật nói pháp ấy xong, cụ thọ Nan Đà xa trần rời cấu được pháp nhãn thanh tịnh, 500 tỳ kheo ở nơi hủ lậu tâm được giải thoát. Đức Thế Tôn lại nói kệ bảo Nan Đà rằng: Này người không chánh định thì không trí thanh tịnh, chẳng dứt được phiền não, nên ông phải siêng tu. Ông thường tu diệu quán, biết các uẩn sanh diệt, thanh tịnh nếu viên mãn, chư thiên đều vui đẹp, cùng bạn bè giao quan, qua lại ái niệm nhau, tham danh say mê lợi, Nan Đà ông phải bỏ, chớ thân cận tại gia, với những người xuất gia, nhớ vượt biển sanh tử, cùng tận bờ mé khổ, trước từ yết la lam, kế thành bóng thịt nhão, bóng thịt thành bế thi, bế thi thành kiện nam tạm chuyển biến, sanh đầu và tứ chi, các xương hợp thành thân, đều từng nghiệp mà có, xương đầu hiệp 9 miếng, hàm có 2 xương liền, răng có 32, chân răng cũng như vậy, lỗ tai và xương cổ, xương nướu và sống mũi, ngực hông cùng yết hầu, tổng có 20 xương, khuôn mắt có 4 xương, hai vai cũng 2 cặp, hai cánh cùng đầu ngón, tổng có 50 xương, sau cổ có 8 xương, xương sống 32, tất cả có căn bổn, số ấy cũng 4 phần, xương sườn bên hông hữu, liền nhau có 13, hông tả liền nhau sanh, cũng có 13 xương, những cốt tỏa như vậy. 33 liền nối nhau, 22 móc kéo nhau, ngoài ra chẳng nối nhau, hai đùi chân tả hữu, hiệp có 50 xương, tổng 316, chống đứng cho thân thịt, lóng xương móc nối nhau, hiệp thành thân chúng sanh. Đấng Thiệt Ngữ ghi nói, chỗ biết của chánh giác, từ chân đến nơi đầu, hôi dơ chẳng bền chắc, do đây cộng thành thân, mỏng manh như nhà cỏ, không ngọn chỉ xương đứng, máu thịt tô đắp khắp, đồng người gỗ cơ quan, cũng như tượng nguyễn quá, nên quan sát thân này, gân mạch lại dấn quanh, da ướt gói bọc nhau, chính chỗ có miệng ghẻ, khắp nơi thường chảy tràn, phẫn đái các bất tịnh, dí như kho cùng thúng, đựng những lúa bắp thảy, thân này cũng như vậy, hôi dơ đầy trong ấy, vận động cơ quan xương, mỏng manh, chẳng bền chắc, kẻ ngu thường ưa thích, người trí không nhiễm trước, thường chảy mũi giải dơ, mũ máu luôn đầy dẫy, mỡ vàng lộn nước sữa, óc đầy trong sọ đầu, ngực ức đàm ấm chảy, trong có tạng sanh thục, mỡ nhớt và da màng, năm tạng những ruột dạ, các thứ hôi rã ấy, những dơ giấy đồng ở, thân tội sâu đáng sợ, đây tức là quan gia, người vô thức đam mê, ngu si thường bảo hộ, thân hôi dơ như vậy, dường như thành quách mục, ngày đêm bị phiền não, trôi dời không tạm dừng, thân thành xương tường vách, máu thịt làm bùn tô, vẽ màu tham sân si, theo chỗ mà trang sức, đáng gớm thành thân xương, máu thịt liên hiệp nhau, thường bị ác tri thức, khổ trong ngoài đốt nhau, Nan Đà ông phải biết, những lời Phật đã nói, ngày đêm thường nhiếp niệm, chớ nghĩ đến cảnh dục, nếu người muốn xa lìa, thường quan sát như vậy, xuyên cầu chỗ giải thoát, mau khỏi biển sanh tử. Đức Thế Tôn nói kinh nhập thai đầy rồi, cụ thọ Nan Đà và 500 tỳ kheo đều rất vui mừng tính thọ phụng hành. Tỳ kheo Nan Đà vượt khỏi biển sanh tử, hiểm nạn đến niết bàn cứu cánh an ổn được quả A-la-hán, nói kệ tự mừng rằng, kính tâm dưng nước tắm, nước sạch và hương thoa, cùng tu những ruộng phước, được báo thù thắng này. Đại chúng nghe lời kệ ấy đều nghi ngờ, vì muốn hết nghi nên bạch Đức Phật rằng, tỳ kheo Nan Đà trước tạo nghiệp gì mà được thân màu hoàng kim, đủ 30 tướng trang nghiêm, trong giới thân Thế Tôn chỉ kém có 4 ngón. Giới cảnh dục lạc, ông ấy rất nhiễm trước, nhờ Đức Phật xót thương, cưỡng vớt ra khỏi biển sanh tử, đặt ông ấy nơi cứu cánh niết bàn, mong Đức Thế Tôn giải thích cho. Đức Phật bảo đại chúng rằng, tỳ kheo Nan Đà đời trước tạo nghiệp, nay quả báo thành thục đều được phát hiện. Đức Phật liền nói kệ rằng, giả sử trải trăm kiếp, nghiệp đã tạo chẳng mất, lúc nhân duyên hội ngộ, lại tự thọ quả báo. Các công nên lắng nghe đây, thuở quá khứ 91 kiếp, người thọ 8 vạn tuổi, có Phật xuất thế, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, cùng 6.000 tỳ kheo du hành nhân gian đến thành Thân Huệ, chỗ nhà vua đóng đô. Đức Phật ấy đến ở tại rừng Thân Huệ. Đức Phật ấy có em trai khác mẹ rất say đắm cảnh dục lạc. Đức Tỳ Bà Thi Phật khuyên em xuất gia ra khỏi biển sanh tử phương tiện, đặt tại cứu cánh Niết Bàn. Nhà vua lúc bấy giờ tên là Hữu Thân, dùng pháp trị nước, nhân gian đông giàu, no đủ an ổn. Vua có em trai khác mẹ, rất say mê dâm nhiễm. Vua nghe Đức Phật và đại chúng đến ở rừng Thân Huệ, bèn đem các dương tử, thị thần, cung nữ, nhân dân đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ chân Phật rồi ngồi một phía. Đức Tỳ Bà Thi Phật vì vua và đại chúng tuyên dương diệu pháp, chỉ dạy cho họ được lợi ích vui mừng, được sự hiểu biết thù thắng. Em trai vua say mê sắc dục, chẳng chịu ra khỏi cửa. Các con đại thần và các tri hữu đến bảo rằng: Thiện hữu có biết chăng, nay nhà vua và dương tử cùng nội cung đại thần nhân chúng đến chỗ Đức Tỳ Bà Thi Phật lễ kính nghe pháp, được sự hiểu biết thù thắng, thân người khó được, ngài đã được, sau nay ngài vẫn say đắm dâm dục, chẳng chịu ra khỏi cửa. Nghe các bạn trách, em vua hổ thẹn miễn cưỡng đi theo. Tỳ kheo em trai Đức Phật gặp hỏi, họ thuật cớ sự. Tỳ kheo ấy nói: Tôi là em trai Đức Phật, ngày trước ở nhà say mê cảnh dục, may được Đức Phật cưỡng dắt xuất gia an ổn đến cứu cánh Niết Bàn, nay còn có hạng người ngu si giống như tôi. Các ngài từ bi cưỡng dắt đồng đi, thiệt là việc lành rất lớn, đến chỗ Đức Phật tất sẽ tin sâu. Nhóm người ấy đến chỗ Đức Phật, Đức Tỳ Bà Thi Như Lai quan sát các căn tánh dục mà vì họ thuyết pháp, em vua được nghe pháp rồi phát khởi lòng tin sâu lễ Phật bạch rằng: Mong Thế Tôn cùng thánh chúng sáng mai đến nhà tôi vào ôn thất tắm gội. Đức Phật yên lặng nhận. Em trai vua biết Đức Phật đã nhận lời, liền lễ chân Phật, về đến chỗ vua thưa rằng: Tôi đến chỗ Phật nghe pháp sanh lòng tin, với cảnh dâm dục sanh lòng chán đìa. Tôi phụng thỉnh Phật và Tăng sáng mai đến nhà tôi vào ôn thất tắm gội. Đức Như Lai Đại Sư đã từ bi nhận lời. Đức Phật là chỗ mà trời và người đều phải cúng dường, đại vương nên rước vết đường xá trang nghiêm thành quách. Nhà vua nghĩ rằng em trai ta mê say sắc dục, khó khuyên can, nay Phật điều phục được thiệt là hy hữu. Đức Phật vào thành ta nên nghiêm sức. Vua đáp rằng: Rất tốt, em về lo sắm sửa các vật cần thiết để tắm gội, ta sẽ tùy sức trang nghiêm thành quách. Em vua rất vui mừng tạ từ về nhà. Nhà vua bảo các quan nên truyền định phổ cáo nhân dân, sáng ngày Thế Tôn sẽ vào thành, nhân dân đều nên tùy sức trang nghiêm thành quách, rước quét đường xá, cầm các hương hoa đón trước Đức Đại Sư. Nhân dân nghe lời phổ cáo, liền rước quét trang nghiêm khắp nơi, rưới nước hoa, đốt hương thơm, treo phan lọng, rải hoa cúng dường như dường quan hỷ của Thiên Đế Thích. Em trai vua thì sắm sửa nước nóng thơm và dầu thơm, trang nghiêm và tắm, đặt bày ghế ngồi. Sáng ngày, Đức Tỳ Bà Thi Phật sắp vào đến thành, nhà vua đem đại chúng tha tiếp nghinh lễ chân Phật, rồi theo sau Phật vào thành. Em trai vua tiếp Đức Thế Tôn vào ôn thất, dâng nước thơm để Phật tắm rửa. Thấy thân Phật như màu hoàng kim, 32 tướng tốt, 80 tùy hình hảo, toàn thân xinh đẹp, liền vui mừng sanh lòng tin sâu. Đức Phật tắm xong, mặc y phục rồi, em trai vua đảnh lễ chân Phật, phát nguyện rằng: Nay tôi may mắn gặp phước điền tối thượng, dâng lễ mọn cúng dường. Nguyện tôi đời sau thân màu hoàng kim như Đức Phật. Như em trai Phật đam mê cảnh dục, được Phật cưỡng dắt ra khỏi đến chỗ an trú cứu cánh Niết Bàn, nguyện tôi đời sau được làm em Phật, được thân màu hoàng kim. Lúc tôi đam mê cảnh dục, được Phật cưỡng dắt ra khỏi sông sâu ái nhiễm đến chỗ Niết Bàn an ổn. Này các tỷ kheo, em trai vua Thân Huệ đam mê sắc dục chính là Nang Đà hiện nay. Do ngày trước tạo nhân lành cúng dường Phật Tỳ Bà Thi và phát thiện nguyện, nên nay được thân màu hoàng kim và được Phật cưỡng dắt ra khỏi đến chỗ an ổn cứu cánh Niết Bàn. Chư tỳ kheo còn có chỗ nghi, nên bạch Đức Phật do tạo nghiệp gì mà tỳ kheo Năng Đà được 30 tướng đại trưởng phu? Đức Phật bảo chư tỳ kheo, ông ấy tạo nghiệp rộng nói như trước. Về quá khứ trong tụ lạc có một trưởng giả giàu lớn, nhiều của đồ dùng không thiếu, có một khu vườn bông trái sum suê, suối chảy, ao tắm, rừng cây sầm uất, có thể làm nơi ở ẩn tu hành cho người xuất gia. Bấy giờ có vị độc giác xuất thế thương xót chúng sanh mà ở nơi nhàn tĩnh, thế gian không Phật chỉ có phước điền ấy. Có một độc giác tôn giả du hành nhân gian, đến tụ lạc ấy quan sát khắp nơi đến giường trên. Người giữ giường thấy tôn giả liền thỉnh ngơi nghỉ tại giường. Giữa đêm tôn giả nhập quả Quan Tam Muội, người giữ giường thấy vậy liền về báo với trưởng giả về sự thù thắng hy hữu đáng vui mừng ấy. Trưởng giả nghe báo vội đến giường lễ chân tôn giả bạch rằng: ngài vì khất thực làm phước điền cho tôi, mong ngài ở lại giường này, tôi sẽ thường cúng dường. Tôn giả thấy ân cần liền nhận lời, ở trong giường ấy nhập chánh định thắng diệu giải thoát. Tôn giả lại nghĩ rằng thân hôi thối này luân hồi sanh tử, việc nên làm đã làm xong, nay tôi phải nhập viên tịch vĩnh chứng vô sanh. Nghĩ như vậy rồi tôn giả bay lên hư không nhập hỏa quang định, hiện các thần biến phóng ánh sáng lớn, trên chói lửa hồng, dưới chảy nước trong. Bỏ thân ấy, rồi thần thức chẳng sanh vĩnh viễn chứng vô dư niết bàn giới. Trưởng giả thâu thi hài, dùng dầu thơm để thiêu lại, lấy nước sữa để tắt lửa, thâu xương tàn để trong bình, mới xây tháp treo phan lọng, lòng rất kính tinh, rưới 30 thứ nước thơm và phát đại nguyện cầu các tướng hảo. Này chư tỳ kheo, trưởng giả thuở quá khứ ấy chính là Năng Đà hiện nay. Do nơi nghiệp kính tín cúng dường nên nay thọ quả báo cảm được 30 tướng thắng diệu. Đại chúng lại có chỗ nghi lại bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo Năng Đà đã từng tạo nghiệp gì? Nếu không xuất gia bỏ trần tục thì quyết sẽ nối ngôi luân dương. Đức Phật bảo các tỳ kheo, thuở quá khứ trong kiếp hiền này, lúc người thọ 20 tuổi, có Phật Ca Diếp Ba xuất thế đủ 10 đức hiệu an trụ tại rừng Thí Lộc. Trong thành ấy có vua tên Ngật Lật Chỉ, dùng phá thị dân làm đại pháp vương, có 3 vương tử. Việc giáo hóa đã xong, Phật Ca Diếp Ba nhập đại niết bàn, nhà vua kính tinh dùng các gỗ thơm như chiên đàn, trầm thủy, hải ngạn, ngưu đầu, thiên mộc hương để làm lễ trà tỳ, rưới tắt lửa với sữa thơm, thâu xá lợi của Phật đựng trong bình vàng báu, xây tháp bằng tứ bửu, ngang rộng đều một do tuần, cao nửa do tuần. Lúc đặt tướng luân lên tháp, dương tử thứ hai đích thân treo lòng ở giữa. Này chư tỳ kheo, dương tử thứ hai thổi ấy chính là Năng Đà vậy. Do thổi xưa ông ấy kính tâm cúng dường treo lòng ở giữa tháp, thiện nghiệp ấy làm cho ông 2500 đời thường làm lực luân dương cai trị một châu thiên hạ. Trong đời này nếu chẳng xuất gia, Năng Đà lại sẽ làm lực luân dương được đại tự tại. Trong đại chúng lại còn ghi bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo Năng Đà từng tạo nghiệp gì mà nay ở trong đệ tử Phật là người thiện hộ căn môn đệ nhất? Đức Phật phán dạy: này chư tỳ kheo, đây là do nguyện lực vậy. Thuở Phật Ca Diếp Ba, đời trước Năng Đà xả trục xuất gia, thân giáo sư của ông ấy ở trong pháp của Phật Ca Diếp Ba, thiện hộ căn môn được xưng là đệ nhất. Ông ấy trọn đời tự giữ phạm hạnh, nhưng hiện đời ông ấy không chứng ngộ. Lúc lâm chung, ông ấy phát thệ rằng: tôi ở chỗ Phật trọn đời giữ phạm hạnh mà không chứng ngộ, tôi nguyện đem căn lành tu hành này, lúc Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, tôi sẽ ở trong giáo pháp của Đức Phật ấy, lìa tục xuất gia, dứt các phiền não, được quả A-la-hán. Thân giáo sư tôi đây thiện hộ căn môn đệ nhất, tôi nguyện sau này ở trong giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi cũng là người thiện hộ căn môn đệ nhất. Do nguyện lực ấy, nên nay đây Năng Đà là người thiện hộ căn môn đệ nhất trong hàng đệ tử Phật. Này chư tỳ kheo, nếu thuần ác nghiệp cảm thuần ác báo, nếu thuần thiện nghiệp cảm thuần thiện báo, nếu là tạp nghiệp sẽ cảm tạp báo. Vì thế nên các ông phải rời lìa thuần ác nghiệp và tạp nghiệp mà tu thuần thiện nghiệp, các ông phải tu như vậy. Pháp hội Phật thuyết nhập thai tạng, thứ 14, hết.